Như vậy thì niệm khởi là phàm phu, mà cái khoảng trống là gì? Là vô sanh, là niết bàn rồi. Như vậy thì mình ngồi đó, mình đã có cái vô niệm, phải không? Niệm không khởi niệm là vô niệm, vô niệm tức là vô sanh, tức là niết bàn. Như vậy thì chúng ta có niết bàn từng kênh từng chập trong đó rồi, chứ đâu phải là phàm phu hết. Vậy mà mình cứ nhớ niệm khởi là buồn trách. Nên tôi nói rằng không có gì đáng buồn hết, mà chỉ vì chúng ta quên cái thật, chỉ nhớ cái dối, cái vọng thôi. Mình nhớ bao nhiêu lần vọng chứ không ai nhớ bao nhiêu lần yên, phải không? Như vậy thì biết tu rồi thì chúng ta kiểm tra lại mới thấy sự tiến bộ ngầm của mình, tự mình thấy, tự mình biết, chứ không phải nói rằng tu vô ích. Hồi mới đầu chúng ta bắt đầu tu thì một giờ chúng ta có thể khởi nghĩ 100 lần, rồi lâu lâu đôi ba năm, một giờ chúng ta khởi nghĩ 50 lần, mà nếu khá hơn 3-4 năm hiện giờ chúng ta khởi nghĩ chừng 20 lần. Thì như vậy đó là bước tiến, phải không? Cái sinh tử nhường chỗ cho cái vô sanh rồi. Như vậy kiểm như vậy thì mới thấy cái tiến. Chứ quý vị đừng có tham, đòi ngồi cái phải im phân phát từ kéo chân lên cho thấy xả, thì đó tham quá, phải không? Chúng ta đang tu mà, nếu mà được vậy thì hết tu rồi. Cho nên hiểu cho rõ, chúng ta đang tu thì phải thưa từ từ. Cái thưa từ từ là cái bước tiến, chứ còn đừng đòi chấp bạc một hơi cái hết, không phải. Cái đó là cái không tốt. Bởi vì tham đòi ngồi thiền cái nó bật hết, cho nên nhiều người ngồi cái nhăn mặt nhíu mà chăm đè nó, cho nó đừng cái giấy lên đè biết đau đầu, nó sao tu thiền nhức đầu quá, phải không? Nó tại vì tham quá mà đừng cho nó lên, mà kèm chế quá thì đau đầu. Cái này cứ thản nhiên thở thường, rồi thấy lên thì buông thôi, không lên thì mình yên lặng. Như vậy thì tu nó thảnh thơi, không bệnh. Còn không khéo thì tu bệnh, rồi đổ thừa tại tu thiền, rồi nó nhức đầu tu thiền, rồi nó loạn tu thiền, nó điên gì đủ thứ hết. Rồi tại tham quá mà đòi ngồi một giờ cái hai giờ đó cái thành Phật liền, nên rồi nó mới sinh ra những cái bệnh như vậy. Hiểu quý vị mới thấy cái sự tu nó rất là rõ ràng, rất là cụ thể, chứ không phải là cái chuyện xa. Bởi vậy nên nói rằng người đây hỏi, người không tu đốn ngộ thì thế nào? Đáp: người không tu đốn ngộ ví như giả can nhập bầy sư tử, trải trăm ngàn kiếp trọn chẳng được thành sư tử. Cái này ngài trả lời hơi chủ quan, hơi chủ quan chút. Rồi hỏi: tánh chân như là thật hay không thật? Là thật hay là thật không, hay thật chẳng không? Đó, cái câu hỏi này: tánh chân như là thật không hay thật chẳng không? Đó, thật không và thật chẳng không. Thật không thì không, thật chẳng không là gì? Là có. Đó là cái câu hỏi. Nếu nói chẳng không tức là có tướng, nếu nói không tức là đoạn diệt. Tất cả chúng sanh phải nương vào đâu tu hành để được giải thoát? Đó, cái câu hỏi này nó hơi khó trả lời. Hỏi tánh chân như là thật không hay là thật chẳng không? Nếu thật không là đoạn diệt, là không có gì. Thật chẳng không thì có tướng, chẳng không tức là có, tức là có tướng. Như vậy thì cả hai cái có tướng và đoạn diệt đều là không phải cái chỗ giải thoát. Đáp: tánh chân như cũng không cũng chẳng không. Người ta đọc sách Phật than cái câu này lắm. Cái gì không mà chẳng không? Hoặc là nói có, hoặc là nói không. Tại sao nói không mà chẳng không? Thì sao? Quý vị nói những cái câu đó có tính cách trả lời ba phải không? Thế gian không chịu câu như vậy, Nó không thì không, có là có dứt khoát. Chứ còn nó không mà chẳng không á, nghe nó khó hiểu quá. Nhưng mà sự thật chỗ này là cái chỗ thiết yếu. Vì sao? Vì diệu thể chân như không hình, không tướng, không thể được, nên nói cũng không. Song trong thể không vô tướng, đầy đủ diệu dụng hằng xa, không việc gì chẳng ứng hiện, nên nói cũng chẳng không. Như vậy thì nói cái tánh chân như cũng không, cũng chẳng không. Tại sao nó cũng không? Vì nó không có hình tướng, cho nên nó cũng không. Cũng chẳng không, tuy không hình tướng mà hiện đầy đủ muôn ngàn diệu dụng, cho nên chẳng không. Cho nên nói rằng chân không diệu hữu đó. Thì giờ tôi chỉ dùng cái ví dụ thường cho quý vị thấy. Như theo cái nhìn của chúng ta hiện giờ thì hỏi cái hư không này là không hay chẳng không, mình nói sao? Nếu nói hư không này là không, hoàn toàn không, thì chắc mình ngồi đây ngộp thở hết rồi, vì đâu có không khí, phải không? Thành ra cái hư không này nó không có hình tướng đối với tấm vách, đối với cái cột vân vân, nhưng mà nó vẫn có không khí, nó vẫn có vi trùng, có đủ thứ trong đó. Nó quá cái tầm mắt mình không thấy, cho nên rồi đứng về cái tướng đối đãi giữa cái có thô và cái không có thô, thì cái không có hình tướng thô gọi là không, cái có hình tướng thô gọi là có. Chứ còn trong cái không này vẫn là có như thường, chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ hỏi có tại sao tôi không thấy, thì trả lời sao? Vì cái tầm mắt mình nó thô quá, thấy được cái thô mà không thấy được cái tế. Vì vậy mà chúng ta nói rằng không là không trên, không ngơ. Nói rằng có thì thiệt có. Như vậy thì nếu nói giữa cái trống không này là không ngơ, thì quý vị thấy câu nói đó chân lý chưa? Đó. Mà nói nó có thật như tấm cách rồi đó, được không? Như vậy thì nói cái khoảng không này cũng có cũng không, thì nghe quý vị thấy dễ chịu không? Mà thế nhân thì không chịu, nó có là có, không là không, nói cũng có cũng không, nghe không được. Nhưng đó là một sự thật. Bởi vậy cho nên cái người học Phật lâu rồi, chúng ta mới thấy cái lời Phật nói nó vượt ngoài cái nhìn, cái biết của thế gian. Thế gian nhìn biết nó giới hạn trong một phạm vi cố định. Bởi giới hạn trong cái phạm vi cố định cho nên trở thành cố chấp. Nói có thì phải sờ mó được, đụng chạm được. Nói không thì trống rỗng, không có gì. Nhưng mà sự thật cái sờ mó được này cũng chưa chắc thực là có nữa. Trong đó nó cũng có lòn những cái không ở trong. Rồi cái trống rỗng này nó đã có hiện những cái có nằm ở trong. Mỗi khi có một ánh sáng rọi vào chỗ nào trống, chúng ta nhìn thấy sao? Có vô số bụi nó lăn xăng ở trong đó, thì làm sao nó không được? Như vậy nói không khẳng định, nói có khẳng định, đều là hai cái chấp sai lầm. Cho nên gọi là biên kiến, chấp có một bên không đúng sự thật. Vì vậy mà cái nói cũng có cũng không là nói đúng lẽ thật. Nhưng mà đúng lẽ thật thì khó hiểu, phải không? Đó là cái chỗ người đọc kinh Phật không hiểu được. Tại sao nó cũng có cũng không? Là vì không có nhìn cái hô thiển như người đời. Cho nên ở trong đây nói này, song trong thể không vô tướng, đầy đủ diệu dụng hằng xa, không việc gì chẳng ứng hiện, nên nói cũng chẳng không. Nãy giờ tôi nói, tôi giải, chỉ giải ở ngoài, hình thức bên ngoài. Bây giờ giải thẳng nơi mình. Quý vị ráng kiểm nghiệm lại, thử coi có nhận được không? như chúng ta, khi tâm mình dấy nghĩ nhớ người này, nhớ việc kia, nhớ việc nọ, thì lúc đó là tâm có nghĩ, phải không? Khi không dấy nghĩ, nghĩ người, nghĩ cảnh, nghĩ tất cả, không có cái niệm nghĩ gì hết, thì lúc đó mình có tâm không? Có không? Thì thường thường người ta chỉ nghĩ, có nghĩ là có tâm, còn khi không nghĩ là không có tâm mình nữa. Đó là cái hiểu hết sức là nông nổi. Bởi vì chữ tâm là cái biết, cái biết dấy động khởi nghĩ là cái biết sinh diệt. Còn cái biết hằng biết mà không có dấy động, không khởi nghĩ là cái biết vô sanh. Như vậy thì quý vị ngồi trước cửa trên một cái ghế nhỏ, nhìn mọi người đi qua đi lại mà tâm không nghĩ chuyện gì hết, không nhớ người, không nhớ cảnh, nghĩ ngồi thì cứ ngồi cách tự nhiên, người qua thấy người qua, tiếng nói thì nghe tiếng nói, nhưng mà không giới niệm, thì lúc đó có biết hay không biết? Có biết mà có động không? Như vậy thì cứ nói rằng có nghĩ, có biết thì mới có tâm. Không nghĩ, không biết thì không có tâm. Nhưng mà không nghĩ mà vẫn có biết thì cái đó là cái tâm gì? Đó. Thì cái tâm đó nó là vô tướng. Còn cái tâm mình khởi nghĩ đó là có tướng, duyên theo tướng. Cho nên có cái bóng, nghĩ người có bóng người, nghĩ vật có bóng vật. Cái tâm đó là có tướng, có tướng cho nó thuộc vô thường sinh diệt. Còn biết, mắt thấy, tai nghe đủ hết mà không khởi nghĩ thì cái biết đó nó không có tướng, nhưng mà nó hằng giác, hằng tri, phải không? Mà cái không tướng thì làm gì có sinh diệt. Hằng giác, hằng tri thì nó đâu phải là cái không biết gì, phải không? Đó. Như vậy thì cái tâm hằng giác, hằng tri mà không theo hình bóng ngoại cảnh thì cái tâm đó gọi là tâm gì? Thì cái kia là tâm vọng, thì cái này là tâm chơn, phải không? Như vậy thì chúng ta có cái tâm chân thật chứ đâu phải là không. Nhưng mà vì chúng ta quên, ngồi lại cứ khởi nghĩ cái này, nghĩ kia, nó tôi đang nghĩ này, tôi đang nghĩ nọ. Còn lúc không nghĩ gì hết thì nói sao? Nói lúc này tâm tôi yên lặng, thấy không? Tâm tôi yên lặng. Mà tâm tôi yên lặng đó mới là tâm thật của tôi. Còn cái tâm nghĩ này nghĩ nọ là cái tâm chạy theo cảnh. Như vậy thì chúng ta hằng có cái tâm chân thật, không thiếu bao giờ. Mà chúng ta quên, cứ nhớ cái tâm chạy theo cảnh, chạy theo người, cho đó là tâm mình. Vì vậy mà chúng ta quên mình theo vật, quên hẳn cái thực mình mà chạy theo ngoại cảnh. Cho nên ở đây nói thẳng rằng nơi mọi người chúng ta sẵn có cái tâm chân thật, không thiếu lúc nào, chỉ vì chúng ta quên nó, phải không? Quên nó hoặc không dám nhận nó, mà chỉ nhận cái tâm sinh diệt làm tâm mình. Đó làm cái nói thì quý vị nghe như là mình không được hay, chứ sự thật chúng ta một mặt á, thì đòi được Bồ Đề Niết Bàn, còn một mặt á, thì từ chối Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Đòi Bồ Đề Niết Bàn là tưởng tượng phải được Bồ Đề Niết Bàn, nhưng mà khi Bồ Đề Niết Bàn hiện tại thì mình từ chối. Đó. Những cái giờ nó không nghĩ mà vẫn biết thì giờ đó đang Bồ Đề, đang Niết Bàn mà mình không biết, mình không dám nhận. Đó. Ngồi mà không nghĩ gì cái thấy hơi buồn, phải nghĩ chuyện này chuyện nọ, như vậy là từ chối cái Bồ Đề Niết Bàn rồi, kiếm chỗ, kiếm việc khác để mà đàn áp nó. Cho nên khi chúng ta biết tu rồi thì những giờ phút yên tịnh, giờ phút lặng lẽ mà hằng sáng Hành giác hành tri là cái giờ phút thật của mình đang thật, đang hiện tiền, đừng có quên. Cho nên trong nhà thiền thường gọi là chúng ta sống với giây phút hiện tiền đó. Hiện tiền là như vậy. Chứ không thì chúng ta sống với quá khứ vị lai không, chuyện năm trên năm dưới gì cứ nhớ tưởng, mà cái hiện tiền đó, chúng ta bỏ qua. Vì vậy mà ở đây nói cho quý vị thấy rõ cái chân thật nơi người nào cũng sẵn, nơi người nào cũng có, chỉ vì chúng ta quên. Để tiếp là đoạn kế. Như kinh nói, hiểu được một tức là ngàn theo, mê một tức là muôn lầm. Hiểu một thì ngàn theo, mê một là muôn lầm. Hiểu một là hiểu cái gì, mê một là mê cái gì? Hiểu được cái thật của mình đó là hiểu một. Cái đó nó có hai thì tất cả cái khác mình cùng hiểu. Còn nếu không hiểu cái đó, không biết được cái đó thì tất cả khác cũng không biết luôn. Như vậy thì học kinh chúng ta nghe, nào là Bồ Đề, nào là Niết Bàn, nào chân như Phật tánh, nghe cả dọc đó, nghe mà mê. Nhưng mà rốt cuộc không biết nó ra sao hết. Khi nó hiện tiền chúng ta không nhận. Đó là cái chỗ mê lòng. Bởi vậy cho nên hiểu rồi chúng ta tu mới thấy rằng giờ phút tu nó rất là thiêng liêng, nó rất là cao cả, chứ nó không phải là tầm thường. Còn không thì chúng ta thấy cái giờ phút tu coi nó tầm thường quá,